lại là cái lần mà tôi đến tổ chức này cùng với đại chúng để nghiên cứu về cái trong cái thời kiểu học tập của chúng ta. Thế thì hôm nay xin đề nghị là mình làm việc cũng như cái kiểu bài học này, là bài học còn số câu hoặc là các ngài cho câu mới có được không, hay là số học còn không ha, số học mà mình chưa giải quyết xong đó thì mình làm việc kiểu đó cho nó đáp ứng những cái gì cần thiết. Còn là nó như thế này, là kinh điển chỉ dạy cho những cái người gọi là thượng căn là đúng. Tôi nói ví dụ như đây là đây mình lấy kinh Viên Giác nha. Lấy kinh Viên Giác, Bồ Tát Văn Thù hỏi Bạch Thế Tôn, chúng con muốn chứng được quả vô thượng bồ đề như Phật vậy, nhưng mà bây giờ đây chúng con thế nào, làm thế nào mà để tu chứng được? Thế thì bây giờ đây chúng con xin Thế Tôn nói cho kinh Nhân Địa, cái pháp hành của Thế Tôn hồi tu Nhân Địa tôi như thế nào, để cho chúng con đi theo tu theo con đường đó để được thành Phật giống như Thế Tôn đã thành Phật vậy. Tức là hỏi cái pháp môn tu hành của Phật đó mà. Thì Phật dạy pháp môn đấu ngộ là như thế này, nếu người nào mà đủ sức ngộ Bậc Đại Căn thì ngộ như thế này. Phật dạy là lời Văn Thù, cái nhân địa của Như Lai á, tu hành hồi đó đó là chỉ có một chữ biết thôi, chỉ có một chữ biết mà xa lìa được tất cả vô minh vậy thôi. Mà khi mà biết được vô minh rồi, xa lìa tất cả vô minh đó, thì lại gọi là thành Phật đạo, chứ không hề, chứ là không hề có tu gì hết, mà chỉ cần có một chữ biết. À thế thì biết là biết cái gì? Đây tôi nói ví dụ như giờ đại chúng đây nhé, kỷ niệm của các ngài, nhưng bây giờ để nó đang khởi gì là các ngài phải biết nó đang khởi cái gì. Ở trong ý niệm mà đó là nó dễ à, rồi nó biểu lộ ra thân, biểu lộ ra khẩu. Thế thì mình đang nghĩ gì? Đang nghĩ về tiền tài, hay đang nghĩ về sắc dục, hoặc là đang nghĩ về danh, về lợi gì đây, hoặc là đang nghĩ về cái sự bất bình bất mãn mà mình đã đụng độ, đã đấu khẩu nhau hôm qua kia gì đây, mà bây giờ mình tuy ngồi đây nhưng mà mình còn giận tức. Thế thì nếu mà mình đang nghĩ gì là mình biết mình đang nghĩ gì, hoặc là mình nghĩ rằng là bây giờ đây mình phải phát huy trí giới định tuệ để mình đi trên con đường giải thoát. Thế thì là đang nghĩ đó, mình biết mình đang nghĩ cái đó. Mà nếu mà nó nghĩ về tài, về sách, về danh, về thân, về thầy, về hận thù, về tá đũa, thế là mình biết cái đó là cái này là nguyên nhân của đau khổ. Hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, mà chỉ có cái lòng từ bi mà có thể xóa bỏ được hận thù. Thế là những ý nghĩ về tham dục, về hận thù, về tài sắc, biết nó là thứ cái thứ ý niệm không làm là nguyên nhân của đau khổ. Chỉ cần một chữ biết thôi, biết đang khởi niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi, mà khởi cái đó tức là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên đấy niệm nó khởi là không phải cái đó là của ta, cái đó không phải của ta, cho nên ta không chấp nhận nó ở trong đầu, trong trí của ta. Thế thì là nhận biết được vô minh, chỉ cần một chữ biết thôi chứ Như Lai không hề có tu gì hết. Vì hướng thì pháp môn đúng, 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 họ đúng tu là vậy đó. Còn biết mới là vô tâm rồi thì vô tâm không có lý do để thật sợ được. Cũng giống như là người tiếng ta biết là rượu, rượu đế, rượu mạnh là một thứ nguy hiểm, uống vô là say xưa, là nguyên định tạo tử, võ nhân cấm tuyệt, tụ tất, tử tiền quốc dị nghiệp vong, tăng nghi ẩm, tử khả sĩ vô thẩm. Biết được cái lý do rượu là nguyên nhân của đau khổ, của vong thân, của tám quốc, thì người ta không uống rượu. Thì cái quả vong thân tám quốc đó không có. Vậy là cần chỉ biết thôi. Biết rằng là đi vô cái chỗ tà đình, tử tiến cái chỗ mà đèn sinh đèn mơ, của những cái chỗ nó che mờ, chỉ là nguy hiểm, là gian mai, là chi đa, và không có thiết kỷ, thì biết mà không có bị cái hậu quả đó, cho nên sống an lạc. Biết thì cái ma túy là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ, tiêu diệt cả bản thân, và làm tan nát cả hạnh phúc gia đình, ly tán cả tình nghĩa cha mẹ vợ con. Cho nên là biết nó là nguyên nhân của đau khổ, cho nên hạn chế nó tâm cùng, không cho nó sinh ra. Do vậy mà được an lành hạnh phúc. Mà kỳ thật không hề có gọi là tạo hạnh phúc an lành gì hết, mà do biết nguyên nhân của tai họa, rồi tránh cái nguyên nhân, tránh cái nguyên nhân của tai họa đó mà không có cái quả là cái tai họa. Đấy nha. Do vậy mà gọi là an lành hạnh phúc, mà kỳ thật không hề xây dựng hạnh phúc an lành, mà vẫn được an lành hạnh phúc. Như Lai cũng vậy. Như Lai chỉ cần một chữ tri là biết. Tri nguyện tức tri. Ông Ngô Hiền hỏi chứ giờ nếu mà biết rồi là nói vậy rồi, giờ biết đó là nguyện rồi, vô minh là nguyện rồi. Là đi nguyện rồi. Giờ thì còn tu hết cả nữa. Hôm nay tri nguyện tức tri bất tắc tu tiện. Có Hiền yêu cầu Như Lai dạy cho con cái phương tiện tu chính. Hôm nay cái nguyện tức nguyện bất tất phương tiện, lưu nguyện tức chết, diệt vô tiện phương. Cái người mà đã biết nguyện là người đó đã lưu nguyện rồi. Khỏi cần tu. Cái người mà đã lưu nguyện là người đó đã giác rồi. Khỏi cần đòi hỏi tính đắc gì hết. Thế bên này, Như Lai nói cho họ biết Như Lai nào có tính đắc gì đâu. Như Lai chỉ cần một chữ biết rằng tất cả những cái gì của kỳ vô minh là không do nó đẩy sinh trong đầu. Cũng như biết con đường đó là con đường dây trong nguy hiểm, con đường là lầm lạc, đi vô đó là bị cọp, bị rổ lan, chuồng luồn, rắn, độc này kia, là biết cái đường đó nguy hiểm không đi. Vì vậy mà không hề có sự sợ hãi, đau khổ, sợ đợt nào, mà được an lành hạnh phúc. Chứ kỳ thật ra thì không giữ ý tôi nhìn hạnh phúc an lành gì hết, mà vì không đi những con đường nguy hiểm. Không vào chỗ nguy hiểm, không ăn, không chơi, không là vui đùa, thì biết cái nguy hiểm thì không hề bị nguy hiểm. Như Lai cũng như vậy. Như Lai chỉ cần một chữ biết thôi. Đốn ngộ, đốn chứng là vậy đó. Đốn ngộ là vậy đó. Chỉ cần một chữ biết thôi, không cần đặt vấn đề tu gì hết. Đó là phương pháp đốn ngộ, đốn tu. Lẽ tất nhiên là người đại thừa mới nghe và mới làm tội. Thế nhưng chúng ta nghe đấy. Chúng ta ai thì cũng biết là đi vô cái chỗ lập đà đình tử đến đó là nguy hiểm đó chứ. Do người biết đến chứ. Nhưng mà tại vì là không phải là bậc đại căn, không phải là bậc đại trí, cho nên chứ với nhà quân địch thì có thể chứ thắng được, mà chứ thắng định là không chứ thắng nổi. Do vậy mà ta là người khua giặc, mà khua giặc là tất nhiên là phải được bằng cách này cách khác, phải đau khổ bằng cách này cách khác vậy thôi. À, vấn đề là cái chỗ đó như vậy đó. Cho nên thật sự là cái vấn đề là đúng tu là vậy, đúng ngộ là vậy đó.
Cái lý lẽ rất rõ ràng, nghe là ngộ liền đó nè. Người nào mà ngộ liền cái đó là biết vô minh. Mà sự thật trong cuộc đời của chúng ta nhiều người biết vô minh lắm chứ không phải là không. Có nhiều người biết thuốc là nguy hiểm, hút là lao phổi đó chứ. Thế giới người ta ngăn cấm chưa mà. Vậy mà mình không ly nó được. Có nhiều người biết là chạy vào trong danh lợi sắc bàn là nguyên nhân của đau khổ đó chứ. Mà tại mình không ly được là gì, mình không phải là cái bậc mà thượng trạng thượng trí, không có cái ý chí dứt khoát. Còn Như Lai thì chỉ cần có một cái biết, mà biết đó là nguy hiểm, thì ta nắm cái nguyên nhân của nguy hiểm thì cái quả nguy hiểm không còn. Nghĩa là Như Lai thành Phật, chứ là Như Lai có hành giả đâu, cứ người có hành là vì mọi người vì cái tự tánh thân tịnh của mọi người là tánh Phật. Mà thế nếu mà không còn gọi là Phật gọi là Phật phu là tại vì vô minh nó tập vào, nó tác động vào hằng ngày sống trong tham sân si mạng nghi. Đây là căn bản của vô minh, nó đẻ ra thân kiến biên kiến tà kiến chiếu với cái bộ, đây là kế hoạch rồi, nó đẻ ra phẩm hạnh phu não bạch trang cuốn hiểm hại kêu vô tà vô quý diệu tử ông tập bất tính giải đại phóng vật thất tuyệt tao là bất tính chi rồi đẻ ra, rồi từ đó nó đẻ ra nữa tham khổ hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là hết tình. Và từ đó nó đẻ ra như mơ rễ má, nó là những cái tiền phức nhỏ nhặt, những cái xung quanh hoàn cảnh nó có buộc như là vô số. Cuộc sống của chúng ta nó cuốn trầm, ta biết trầm con tầm mà ta ngã tê rồi tự nó cuốn lấy ta. Do vậy mà gọi là phạm phu, chứ thì thật chúng ta không phải là phạm phu. Cho nên biết được vô minh mà biến ly vô minh thì ta là Phật mà không hề có tu. Mà nói là Phật là nói vậy thôi, nghĩa là cho cái phàm phu nhiều đau khổ, vô minh đã tác động quá nhiều đau khổ quá nhiều thì gọi là phàm phu. Còn cái người mà giữ được cái tính chất tâm sáng thanh tịnh bản nguyên, người đó gọi là người tấm thức, gọi là người Phật. Chứ thì thật Phật chẳng có tính gì vậy, không hề có tính gì. Chẳng qua là cái người tấm thức thì ta gọi là cái người đó không có chữ ma, ta gọi là người thức. Nó gọi cái người chữ ma nằm la, thấy ác mộng la, quái đau khổ thì ta gọi là người mê. Người mê là tại vì chưa thức. Cho nên là những cái không có đáng sợ mà sợ, không có phải khóc mà khóc. Không phải nguyên nhân đáng thương mà mình thương tầm bậy thương trong chữ ma. Yêu trong chữ ma. Rồi thấy cái sợ trong chữ ma. Thì Phật cho nó không có gì phải sợ, mà mình lại sợ là vì mình chiếm bán. Cầu hận, duyên gốc, bực bội duyên gốc. Đó lẽ là không có, vậy mà mình vẫn bực bội thù hận là tại vì mình chiếm bán. Nhưng mà cái người tỉnh thức thì tất cả những cái đó đều không có, gọi là người tỉnh. Người tỉnh là vì người ta không có mê, chứ người tỉnh chẳng có là cái gì khác hơn người mê hết. Cũng là người đó đó. Nhưng mà tổng là những cái mà vui mừng buồn giận sẽ sạch trong cái bao không còn nữa. Cái gì Phật là cái ông như vậy đó. Phật là cái người giống như người tỉnh vậy, chứ không hề có thành vậy. Cho nên kỷ niệm mình đã làm tu mà để mong thành Phật, đó là mình nói chưa phải là giáo lý đúng ngộ đúng tu đâu. Còn tu như mình đây là gọi là tiệm tu. Ngộ mình câu được chữ, lê được câu được chữ mà học một quán chiếu mà tư duy đó gọi là tiệm tu, tiệm ngộ đó. Còn nói ngồi đó tôi là ta nghe, ta biết gì rồi là khỏi từng câu vậy. Tự chủ nhất quyết, quyết thiết liễu, trung hạ đa văn, đa bất tính, đảng tự hoài trung, giải cấu y, thì năng hướng ngoại xa tinh tinh. Rồi tất cả khỏi lưu không cần chinh, không cần chinh. Đó là một đại thừa tự chỉ tới lại chân. Nhưng kiến tư, việc hết cả trái quyền, là lưu tất cả và khỏi tu và không cần chinh. Người vốn vậy đó. Còn người đó, người nghiệp trước tôi gặp là còn người đó là Phật luôn. Người trước tôi gặp mà ta gọi là Phật luôn. Nguyên nhân đau khổ tôn cùng cho nên gọi là Phật luôn. Mà người trước tôi gặp là rồi tất cả thì còn tôi cái gì nữa. Còn cái người ở đầu chính. À, đó là cái lý đúng ngộ đúng tôi là vậy. Nói tôi thì thật không hề có tôi. Không làm sai, không làm trái là tự đó. Nó là Phật. Chứ không có hành gì cả chân. Cho nên giáo lý mà là nó nhiều cả đó. Rồi câu thứ hai là vậy chứ có phải là bậc đại trong mấy tu đại không mà lẽ tất nhiên. Lẽ tất nhiên là mọi người có trình độ cỡ đó nghe tiếp thu nổi cái đó. Mà nghe rồi mà mình thắng nổi mình hay không. Có mà Phật giải trước nó là quân địch. Là điều đó các bậc đại tướng trên thế gian này người ta rất là dễ dàng làm được, nhưng mà thân mình không làm được nha. Chưa kia những ông tịch trưởng đã đi hành quân đồ áo hết mà rồi mà chẳng mặt kia lớn vậy, nhưng mà về nhà thì trời ơi các cười vợ đó đấy thắng lâu làm đâu ra gì không đủ mấy ông ấy lọ kia này là mấy trăm triệu đâu bị đưa bà nhỏ mà vậy á cho dễ thích mà lớn quá là thôi em đừng có nói. đó lớn, ừ, em đó lớn chết anh để anh chết đi khác. Sao? Mà chứ nói như là quân địch bên ngoài ngoài lòng thì có thể làm được hết, nhưng mà làm được mà thắng mình không được. Thắng cái dục vọng của mình không được. Thế thì trong cái tình trạng mà người đệ tử Phật chúng ta cũng có người như vậy. Thắng mình rất khó. Vì vậy cho nên là tu mà đốn ngộ đốn tu phải là người có thượng sĩ, nhất quyết, nhất thiết liệu, một thượng sĩ, một thế tượng lại căn. Rồi tất cả. Với điều kiện là có khả năng diệt trừ phiền não vô minh. Cho nên là câu hỏi thứ hai là phải là chỉ có hành đại căn đại chứ mới tu nổi gì đúng rồi đúng không hay không? Đúng vậy thôi. Còn như là hàng xe nhi thì còn đang học thì tôi có mong gì để tôi học cái này thì xe nhi hay là tùy theo vấn đề đó chưa quan trọng, vấn đề là chúng tánh và căn cơ. Hãy căn cơ đại thừa, chúng tánh đại thừa, ta nghe một câu là ta tỏ ngộ căn đại chứ mới tu nổi gì đúng rồi đúng không hay không, đúng vậy thôi. Còn như là hàng xe nhi thì còn đang học thì tôi có mong gì để tôi học cái này thì xe nhi hay là tùy theo vấn đề đó chưa quan trọng, vấn đề là chúng tánh và căn cơ. Hãy căn cơ đại thừa, chúng tánh đại thừa, ta nghe một câu là ta tỏ ngộ thì không cần là phải nói là xe nhi, kể cả chưa đạo pháp cũng có thể chứng đạo được. Còn nếu không phải là chúng tánh đại thừa mà chúng tánh ngoại đạo tầm đường thì giàu cao tốc ở 80 năm trong chùa vẫn chưa phải là đệ tử Phật. Điều đó là rất là rõ ràng. Kinh điển Phật cũng dạy như thế. Bằng cớ lục bộ Nguyên Năng ta đã biết, nghĩa là một người tiền phu đi đốc cổ nuôi mẹ nghe chỉ có một lần hoặc vài lần gì đó in sâu vào chủng tử là ta ngộ được đạo lý. Kể cả những người mà nghèo khổ trong giai cấp nghèo khổ mà không được học mà không biết chữ mà vẫn nhận thức được chân pháp, nhận thức được chân lý và sống đúng chân lý và có giải pháp, có giác ngộ. Mà hạng bậc thầy là pháp sư Ấn Tông, là thầy của đạo tốc về lục độ Huệ Năng. Mà khi mà nghe lục độ Huệ Năng mà triển khai về tư tưởng của kinh Niết Bàn thì pháp sư Ấn Tông mới lần là nhân giả giảng kinh như hoàng rồng. Còn ý kiến của lão tăng này giảng mấy lúc này cho tăng chúng đây đó giống như là biển xanh như gặp như ngói vậy. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề là phải gì không học đi. Còn là đang học cơ bản cũng chưa quan trọng, vấn đề là chúng ta có khả năng thuyết phục không, có nghị lực nhận thức được sự não vô minh mà xa lắm đó không. Còn không có cái khả năng xa lắm như đi thì tức tức là gì nỗi nào cũng đều là không có đem lại kết quả cho việc giải thoát nhất họ. Còn cái chuyện mà học pháp môn nào thì cái đó là từ từ mà học, chứ còn cái nói chung thì không được. Bởi vì đó là thuộc về, nó giống như là bệnh nhân đó nè. Bệnh nhân là muốn đi thầy thuốc là biết thân mình phải tới thầy thuốc. Thầy thuốc là bắt mạch. Bắt mạch rồi bắt bọng, dân, dấn, thiết, thân nhìn, động như là nhìn sắc mặt của anh. Vâng, tức là ta nghe hơi thở, ta nghe tiếng nói và ta hỏi anh trả lời. Vẫn là hỏi anh trả lời cái cuối cùng tôi bắt mạch đủ bốn điều kiện đó, cho người tôi bắt mạch tôi mới cho thuốc, cái là người nào bệnh gì tôi da sao giảm sao gì nào là lập phương sang nào đứng đầu cuộc đối với ai với ai. Do vậy cho nên là cái đó là phải từ từ mà học mà tu, mà nếu muốn tu thật sự là từ từ mà tìm người mà coi mạch cho mình và cho thuốc riêng mình. Cho nên việc đó là phải chống lại thận trọng mà đi. Thế là coi như là ba câu đó hết rồi ạ. À, kính thưa hòa thượng, cho chúng con biết trong đạo Phật tại sao lại dùng con số 7 và con số 49 để biểu hiện, để xin về hòa thượng giải nghĩa rộng cho chúng con biết. Và cái thứ hai nữa là có một vị hỏi tiếp cận 10 danh hiệu của Phật, để cũng xin được hòa thượng giải rộng cho tôi đổi tên. Nó vẫn là Như Lai Ứng Cúng Chánh Viên Ti Minh Hạnh Túc Trần Thệ Thế Danh Giải Vô Thượng Tỷ Thiên Hiệu. À, cái này số 7 nè. Đây nó do con số 7 mà thành. Nó là nó, là một.
Nam, Bắc, Đông, Dưới, mà nó là trung ương. Kết hợp lại là thành cái mới dưới mỏng này. Một hộp bụi, một hòn bi, một cục đất, bất cứ cái gì kết hợp lại đều là bảy. Sáu cạnh, mỗi cạnh bốn bên, trên dưới là sáu, thành ra cái tự thân, cái thể tích của nó là một số bảy. Số này là những số nó có cái tính tích, màu nhiệm và thiêng liêng của vũ trụ. Đây là mình lấy cái mỏng nhất, mỏng là phải bảy thôi. Còn lấy cái gì ra cũng được bảy hết. Cái này cũng vậy thôi. Cũng đông, tây, ví dụ vậy, nam, bắc, trên, dưới, thành ra cho nó là nó. Do cái chỗ đó, cho nên là, đây là mình cũng, mình tư duy mà, về ý tứ của kinh điển mà. Thì tôi nói rằng đây là nói về cái vô vật thể rồi nè. Thì giờ nói cho ông nhà, có người nào có tên nhà là biết à, nhà Tây Phương á, nó có bảy tốt không? Đô, rê, mi, pha, sơn, la, si. Bảy nốt. Nhưng mà nó làm âm ba uyển chuyển, hùng tráng cũng được, bi a cũng được, và nhẹ nhàng cũng được, mà đa phương cũng được, mà tương phố cũng được, là chỉ vậy đó, cũng thế bảy. Còn như là cổ nhà ca, nhà bằng nhà xe tử của Trung Hoa hồi xưa thì họ gọi là sang xe tống liếu, sang một ngón, xe hai ngón, tống ba ngón, liếu bốn ngón, cầm liếu là dây trong, là pháp để đời, và bốn cái nữa mình chỉ u cũng tức là sự. Trường tức là U. Trang xe công con cộng liệu U, xe ưu xe 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 ngô liệu cộng liệu xe cộng liệu. Cái mấy chữ này là hoài rồi à. Trang công xe xe ngô, xe công xe xe cộng liệu U, trang xe 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 liệu cộng, xe xe công xe xe cộng liệu U, cộng liệu U xe xe. Đây là bài hạ đó à. Rồi cũng mấy chữ đó, mình sẽ viết lại đó. Xe liệu cộng, liệu cộng, liệu cộng xe xe. Tề tư, công tư vàng tà, tề lưu công, vàng hà công tề, cha mây, đoạn lưu công, công, là đoạn lưu công, công, sang thế sự, lưu công, sang sư tề, công, công tề, lưu công, sang sư tề, công, sang sư tề, công, mà sự lưu công, mà vui có, buồn có, lâm ly, não nổ có, cũng phải tự thôi. Đó là nhà tề, tề và mình nhà tề Việt Nam á. Ở Tây Phương thì tôi đi phát cho lên chị thôi. Cứ phải là mọi người vậy đó, mình chỉ biết tại sao, thì mình cứ mình nói cho đã. Còn thầy thuốc bây giờ thì nghiên cứu rằng cái tề này mình là 7 ngày là tế bào nó thay đổi một lần tế bào mới để nó trưởng thành. Hoặc là 7 ngày nó thay đổi một lượt để nó đi trở về già. Nó lão quá cũng phải ngày thay đổi một lượt cộng đẹp. Thế là con số lão là vậy đó. Do vậy cho nên Đức Phật hồi xưa nó còn nhiều nha. Con số 7 là nói là mấy chục thứ. Kể cả cái đạo sắc. Đạo Chúa cũng như là thấy con số 7 là con số màu nhiệm. Cho phải mình đạo Phật. Ở bản kinh sách đạo Phật. Và cả cái vũ trụ này cũng như vậy. Cái quả địa cầu này cũng là con số 7. Cũng đông tây nam bắc trên dưới và tự thanh đó. Đương nhiên là con người mình cũng là con số bảy vậy. Mà cái nhân viên gọi là thất đại nó thành ra một con người. Chứ không phải là tứ đại đâu. Tứ đại là nó ngũ đại là nó đủ thành ra cái sự vật vô tri vô giác. Cái thành được khía thế gian thì ngũ đại thành đủ rồi. Tứ đại ngũ đại thành được rồi. Nhưng mà con người này phải là thất đại cũng là con số bảy. Địa thủy quả phong không kiếm và thất. Trời ơi, thế thì con số 7 nó nhiệm màu lắm. Tôi nói đơn cử mấy điều thôi. Từ cái chỗ đó cho nên là các cái tôn giáo là trong đó có những cái Phật giáo mà tôi rất là nói về con số 7 mà chết rồi 7 ngày là một thức hết. bị thương là cái thân trung ấm. Nhưng mà cái lời đối với tôi là tôi không thích, tôi không chịu. Tuy nhiên là người trước đã nói nhiều lần, nó in sâu vào trong tế bào của cái người có tin tưởng đạo Phật. Cho nên người ta có quyền tin, mà tôi thì tôi không cần tin cái đó. Cho nên là ngày lại cái thân trung ấm đó. Khi mà cái con người thân này thì ấm đã chết rồi, thân trung ấm đó nó lãng đãng ở trong không trung. Lãng đãng trong không trung nó chưa có chỗ nương tựa. Vì vậy mà bây giờ muốn cho nó có cái chỗ nương tựa tốt là phải đánh thức nó bằng cách là phải nhờ Tam Bảo, nhờ Chư Tăng tụng cầu siêu chú nguyện đời tặng cho nó được đánh thức. Tại vì lúc nào đó mà nó thọ hai vào trong cái chỗ nào đó nó đủ sức sản xuất để nó chui vào cái chỗ thứ hai, cái thai dựng đó, nó sẽ được tốt lành. Và nếu một thức mà nó chưa đầu thai được, nó chưa chui vào chỗ nào mà hợp cơ dương nó thì qua cái thức thứ hai, trong vòng thức thứ hai nó cũng phải chui. Và cuối cùng nó năng lực nhất là phải bấy thức là dứt khoát rồi, thật không chui cũng phải chui. À, đại thể là cái lý thuyết này ta nói vậy là anh không muốn đầu thai, anh không muốn vào vô cái bụng của con người, hay là hoặc anh không muốn vào vô cái bụng của con trâu con bò, anh cũng phải vào mà có người đẩy vào, giống như là cảnh sát là bắt tội được giam được phân như ngày rồi mở cái đó là nhất định là phải đưa anh đi thôi, đưa anh đi ra tòa hoặc là đưa anh vô cứu hòa, ví dụ vậy. Cho cảnh sát không được giam lâu, ví dụ vậy. Ra cái gì là 49 ngày là nhất định là phải thôi. Đây là cái thuyết trung ấm của mọi số người trong có cái đức tin đạo Phật mà tin như vậy. Còn như tôi thì trước đó tôi không tin là vì sao? Là vì nếu cho rằng có một cái thân trung ấm, vậy cái thân đó là y như một con người gì mà nó không có người hay sao? Vậy nó bằng cái đích gì? Và nếu như mà chết rồi mà còn một cái như vậy, để mà biết, để mà chui vào chỗ này, đầu thai là chỗ kia, thì theo kinh điển mà tôi học, tôi nghiên cứu ra nó là một việc thường kiến của ngoại đạo. Cho nên con người có cái linh hồn bất tử, nó gần gần giống như đạo khác. Có cái linh hồn để sinh về nước, Chúa, ví dụ vậy. Sinh về có trời, sinh về có hình thiên, đây là thường kiến của ngoại đạo rồi. Do vậy cho nên cái thuyết mà bảy ngày để mà thọ sinh đó, tôi thì tôi không tin. Nhưng mà còn cái chuyện mà cãi mà đến độ ai đó, thì tôi xin rút lui, không bao giờ tôi cần nói chuyện đó. Không cãi gì cả cũng không được, không đi tới đâu hết. Nhưng mà giờ đây là mà gọi là trao đổi ra. Tôi xin nói cái quan điểm của tôi là tôi không tin, vì tin như vậy là mình là thường kiến, không có cái linh hồn. Mà linh hồn như vậy là cái tích gì? Tích giống như sáp của vũ, hay là như cao su, hay là như bột mì nóng, hay là như rổ bạc, hay là không có gì hết, mà không có gì hết, tôi gọi là có thật. Cho nên là cái đó thì thôi, tùy duyên mà ai đó tin. Tuy nhiên là nó có tương quan với số bảy rồi, cho nên là mình đề cập rồi. Nói về vấn đề đó, ví dụ hỏi từ ra nếu không tin 7 lần 7 là 49 để không làm khách thì sao? Sao cái đam mẹ nó gì xa hết? Bây giờ nói về số 7 thôi à. Tại vì cái lệnh số 7 là Đức Phật Thích Ca hồi mới sinh ra, kinh điển chép rằng Đức Phật đi 7 bước. Thế là nó có cái màu nhiệm gì đây? Mà màu nhiệm gì đây là như tôi nói đã kể cả quả địa cầu và tất cả sự vật được tương quan tác động gắn bó với nhau mà duyên khởi và hình thành ra đều là tương quan với con số 7. Cho nên Đức Phật Thích Ca theo mình quán chiếu mình tư duy đó mà kinh điển nó thường là ngày là xuất hiện ra nơi này để vì gọi là tư hiển đó, vì lợi xuất sanh đó. Cho nên khi sinh ra Đức Phật Thái tử Hoàng tử Tịnh Đại Ca đi 7 bước, 7 bước để nói lên. Tôi cho rằng phát quả một cái chương trình, một cái chương trình hành động vì chúng sanh, vì hữu tình vô tình chúng sanh, nghe nói chung là vì thế gian này mà thực hiện ở đó. Đó là phát quả một chương trình, giới thiệu một chương trình hành động của đời mình. Bởi vì hữu tình, con người cũng từ con số 7, mà tất cả sự vật hiện tượng nhân sanh đều kết hợp bằng con số 7. Vì vậy mà Đức Phật đi 7 bước cũng là con số 7, và chỉ ta bị mất, nó thương tưởng thứ hai như ngã độc rồi. Trời và dưới trời chỉ có ta là độc tôn. Ta độc tôn vì nước ta là vô lượng thân tử hết kiên tận hỷ. Ta biết ta sẽ chấm dứt cái sự thân tử luân hồi trong lục đạo kể từ đời này kiếp này. À, thế nên ta là người độc tôn. Mà mỗi một bước như vậy trong kinh điển đó là mỗi bước đi là đi trên cái hoa sen. Đó là một cái chương trình hành động của mình đã phát quả qua là một là đi bài nước, hai là đi trên hoa sen. Để nói lên rằng tất cả mọi người là sen. Sen là trong đồng không gì đánh bằng sen. Lá chanh bông trắng lại có chen cái gì vậy? Như vàng bông trắng lá chanh nó gần bung mà nó chẳng hôi chẳng mùi bụng. Và đặc biệt sen là một cái thứ một bông lưỡi từ với bụng. Bùng đen nước đục mà lên. Mà lên để mà nêu qua sen. Mà lấy cái từ mà nó còn ở với bùng hôi nước đục. Thế cái bông sen rất xéo. Thì từ đó cánh sen nguyên sen, dương sen và hạt sen vẫn có ngay trong cái nó mới bằng sinh nó tiểu. Trong kinh ta gọi hoa sen là cái loại hoa nhân và quả đồng có cùng một lúc. Mà từ cái bùng mà dương lên mà không bị nhiễm ô sắc màu, nhưng không buồn nhiễm ô hương và sắc. Sắc vẫn đẹp, hương vẫn thơm, mặc dù từ cái bùng nhau nước đồng, nước đục. Nước khô lắm nữa cũng còn mà không bị nhiễm ô sắc giận luôn. Để nói lên rằng cái chủ trương của người ta biết đâu ra bài đây đó là vì độ tận chúng sanh và cho biết rằng là chúng sanh và Phật không phải ai xa lạ. Chúng sanh và Phật đều là sen. Phật và sen đã toàn diện bày ra chánh nhị vương hạt đàng hoàng tâm phần tâm. Còn chúng sanh bằng phu đó tuy là còn ở dưới nước nha, nhưng mà cũng vẫn cấm nhị dương hạt giống nhau. Rồi những cái sen mà mới lên khỏi mặt nước cũng đủ cấm nhị dương hạt giống nhau. Và sen mà nở 70-80% đúng là cấm nhị dương hạt giống nhau. Nói chung lại là năm cỡ sen. Cái gì nữa trời người, trời, thanh văn, dân giác, Bồ Tát và Phật. Năm bực cái độ nở toàn diện cho tới độ nở tổng quốc ở dưới nước đều chánh nhị dương hạt cùng có trong một lúc giống nhau. Để nói lên rằng là phàm phu thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật là giống nhau. Mọi người là Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, đang thành Phật thì sẽ thành Phật. Đó là chương trình hành động mà Đức Phật đã tuyên truyền giáo dục cho mọi người. Và cái tối qua đây gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho mọi người. Do vậy cho nên là đi bảy bước tương quan tới câu số 7 là phát quả chương trình hành động. Mà đi trên mỗi bước đi có mỗi hoa sen, bảy hoa sen là giáo án để dạy cho chúng sinh rằng tất cả mọi người là sen. Dù các vị còn là phàm phu nhưng mà cái phẩm chất, cái tư thế phàm phu các vị vẫn đầy đủ giống như là cái phẩm chất của Như Lai đã có. Chánh vị trường hợp giống nhau. Do vậy cho nên là theo tôi nói cho tóm quan là tất cả chúng ta là Phật đã thành chứ không phải là đang thành. Và càng sẽ thành là chuyện là ai cũng nói được. Mà cái tóm quan đó tất cả chúng ta là Phật đã thành. Đã thành mà được thì tất nhiên là đang thành và sẽ thành là chứng đương nhiên không có gì khó. Đã thành là nói được cái bản chất của chúng ta. Từ cái gốc của chúng ta, cái nguyên quán của chúng ta là Phật. Cái tâm của chúng ta là cái tâm thanh tịnh mạnh luôn. Không hề có một cái phiền não của mình nào làm nguyên nhân đau khổ cho ta được. Vậy mà khi chúng ta không còn làm chủ được lục căn cho chúng ta thì phiền não của mình nó mới tác động, nó mới sinh ra đau khổ. Do vậy mà cái câu hỏi hồi nãy là vấn đề đúng ngộ đúng tu đó mà. Như Lai không có gì lạ, không ai khác, cũng giống như mọi người. Chứ có điều là Như Lai biết vô minh là như hoa đốm trong hư không. À, biết vô minh như hoa đốm trong hư không. Do vậy mà Như Lai diễn đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Như Lai đoạn thắng từ hãng vô minh mà chỗ hắn của mình người gọi là mình bật đạo vậy thôi, chứ cái thật như là không hề có thật.
Mà chúng ta nghiên cứu thật, mà con vô minh có phải là nhiều mà đến trong cái sông không?
Đấy, ai cũng thí nghiệm được hết. Vô minh là gì? Là cái ý niệm về tham dục. Mà tham dục nó có vấn đề thân tài, thân tác, thân danh, thân lịch, thân thầy.
Đó, mình là tất cả những niệm đó, lấy nội cái ý niệm về tham không, mình kêu ra nó là cái gì ở trong con mình của mình. Nó có cái tự thể không? Nó tồn tại trong ta, nó tồn tại ở tôi. Hoàn toàn không hề tìm ra cái chỗ cư cấu của cái ý niệm tham dục kia. Như vậy có nghĩa là nó không có thật gì. Nó là như quyển gì quá, như là qua đến trong không chứ. Vậy mà ta mê muội thì ta bị cái ý niệm về tham đó, nó tác động lên hoàn thành, nó làm ta đau khổ cực kỳ. Còn như bạn ta tỉnh thức, tỉnh thức cho thấy rằng tất cả thế gian là vô thường, quốc độ là vô thí, tứ đại là khổ, không hóa là vô ngã, sanh diệt biến dị hư huyễn như chủ, tâm trụ ác nguyên thành vi tội đạo. Thế gian là vô thường. Còn thế gian vô thường thì thử tình thế gian cũng vô thường, mà vô tình thế gian cũng vô thường. Có nhất là tạm bỡ, thất đại này, thân này là khổ, là không. Nếu mà không làm chủ được lục căn ta thì nó là nguyên nhân của khổ. Và cuối cùng nó trở về ma diệt, các bụi trở thành các bụi. Như là sanh diệt biến dị hư nguyện vô trụ, thấy được cái chân lý đó rồi là ta không có đam mê, không có luyến ái, không có giữ gìn thì cái ý niệm về tham hoàn toàn ta tiêu diệt nó ngay được đấy chứ. Đó, cho nên là cái vấn đề là chỉ cần biết vô minh. Và sao có những lúc ta không vui lắm lắm. Nếu mà ta không làm chủ được, ta không mãn chế được là ta có thể giận. Một cái giận là ta giết người, mà ta có thể là tự quyết giết đời người kia, mà đời ta cũng vào tử hình. Và qua cái tù chung không thì còn được cái gì? Vậy mà bây giờ đây, nếu mà ta bình tấn như vậy, ta tu hành như vậy, thì thử hỏi cái tiền cái phân này ở trong con người của ta làm gì có? Ai tìm được cái phân trong con người mình? Không hề có. Vậy mà khi mê thì cái phân nó tác động hoàn thành như luôn. Đó, chỉ cần phải biết người mình như qua đến trong cái phân. Chứ mê cũng vậy. Chứ mê tôi nói gì thì họ bấm vào là báo đăng ra. Có hai ba người tôi hình rất là quá, rất là tội nghiệp. Cha mà làm những cái chuyện tội bại đối với con, bất chánh đối với con, tức là nói lâu nay là hạm con, giết dân con, rồi cả kêu án đời nay là phải hình đó nha. Rồi còn mấy ái mà lỡ trước kia chưa quy định đó thì là trung thân có. Rồi có cái ái trước nữa là 12 năm tù. Thế lúc đó là suy cái gì đó. Làm cha mà như vậy lúc đó mà không còn cái sợ là suy đấy. Mà suy tức là vô minh đấy. Nhưng mà nó buồn cười mà mình tính cái gì cái suy đó ở đâu trong con người. Không hề có. Do vậy cho nên là tham sân suy trong kinh điển gọi là tam tập. Nhưng mà riêng về quyền giác thì suy đó thì tham tam độc thủy màu hư xuất mộc. Cái thứ tam độc đó gọi là tham độc, sân độc và si độc, nó không có thiệt. Nó như bọt nước ở trên những cái suối, những cái tháp, những cái dền mà nó chảy dữ, rồi nó đấm từng bựng bọt vậy nè. Mà cái bọt đó mình bóc, mình nắm ra nó tan biến mất hết, thành ra nước hết, chứ không có thực chất của cái bọt. Những cái đám mưa mù thì cũng vậy nè, mưa mà không có nhớ là không mưa, nó rất đúng như vậy là nổi một bóng lên đầy ra nên mà mình bóc không có được. Hiện tam độc thủy bào, nó giống như bọt nước. Cái chút màu của nó mình nhắn, nó mọc, nó xanh, nó dịp, nó cạch hư huyến. Nó vậy cho nên là, gọi là tam độc, cái thực chất nó không hề độc. Nó đâu có, nếu mà ta tỉnh thì thay cái gì không hề hại gì ai, không hề làm gì được ai hết. Cho nên thực chất không hề độc. Để nếu như bọn đèo sanh diệt quyển hư, ai mà nắm mà cầm mà giữ cái tam độc cho được chứ, nó không có thật đâu. Thế khi mê thì tam độc nó tác động nó hoàn thành, mà bằng tỉnh thức thì tìm không ra được chút. Đó,
do vậy cho nên là Như Lai mà tu hành là biết được vô minh như quan đất như không là chính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Do vậy cho nên Như Lai mà xuất hiện trên đời mình đi mãi mới để nói lên là ta có thể là tối cao trong tay người. Là vì ta biết rằng là ta sẽ tính đức ta là người nhớ họ để chỉ đường chỉ lối cho chúng sanh. Rằng mọi người là Phật. Các người hãy trở về với cái tự tánh tâm tịnh bản nguyên của các vị tự tánh đó gọi là tự tánh Phật. Bởi nó trong sáng, bởi nó thanh tịnh mọi người ai cũng có giống nhau. Còn như ta đây, ta thành Phật chỉ là cái con đây, ta thật sự cũng giống như các vị vậy thôi. Nhưng mà của ta là sen nở, còn của các vị là sen bắp hoặc là sen nở mới có 50%, như Bồ Tát thì nở được là 70%, 80%. Thế tất cả chúng ta đều là sen hết đó. À, đây là vấn đề nó có thể qua thêm số 7 là có thể là tạm ngừng ở chỗ đó. Còn số 7 là số đồng hồ nhiệm như vậy. Nếu mà là làm tất cả thì tôi không sợ cái đó. Tôi chủ trương nhân quả, không có ai mà bắt buộc ai để tất cả ai phải đầu thai vào đâu. Và khi tăng thì xin lỗi nha. Tổng là tổng dễ là tại là bổ đạo rồi, bản tính là tổng quen tính như thế rồi. Ai ăn là nấy no. Ai ngủ là nếu có, không ai ngủ giùm ai được, mà không ai ăn giùm ai được. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đó, bây giờ thì ta chưa có đủ khả năng mà dạy cho Phật tử tại gia họ không xuất khắp. Cho nên là con tới yêu cầu mình là mình phải làm để mà mình độ người ta, gọi là dí quyến độ trên mình độ người ta. Chứ còn thật sự mình phải dạy làm sao mà cho mọi người họ tin sâu về cái lý nhân quả. Các vị làm những điều thiện, thì các vị hưởng được cái phước báo, cả phúc an lạc. Thí dụ như bất phước bất đạo bất lâm, bất lưỡi thiệt bất ác khẩu và bất ảnh tử, thì cái gia đình của ư bà bác của bà gì đó có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là do các vị giữ được những cái điều xa trái mà Đức Phật đã dạy, khi tăng đã tuyên dạy cho các vị. Và các vị biết được cái hậu quả như vốn của cái sự phát đạo dâm lưỡi thiệt ác khẩu và ảnh tử mà các vị tánh đó và nhiều do tánh mà các vị được an hạnh. Và nếu các vị không tính là chúng ta cầu nguyện cũng không được đâu. Đó là sự thật mình thấy, mà phải hướng dẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ, từ lâu quá thì mình thiếu người. Thiếu người, giống như nhà nước thì là thiếu cán bộ. Thì mình nên là cũng thiếu cán bộ, thiếu người mà lãnh đạo để mà truyền bá chính pháp. Cho nên là có những cái mà kêu phải của đạo mình, thực tế, mà trong đạo mật mình có, còn cái đó mình chưa thành lập ra hết được. Thì cái đó cũng gọi là diễn biến đổi chân, nhưng mà phải xéo, đừng để cho người ta đi sâu vào con đường mê tín, nó sẽ không có lợi lạc cho người ta. Và mình cũng không tròn trách nhiệm của mình. Thế rồi đó là giới thiệu qua về, ta đổi qua về cái số 7749. Giải rõ, Như Lai, nhưng mà cái từ Như Lai rất là sâu. Thì thường là khi mà trong tất cả cái từ để mà tôn kính Như Lai, để mà gọi Như Lai á, cái từ Như Lai là sâu nhất trong các cái từ. Chỉ như là khi cái tên bản thể chân như bất biến của vũ trụ, từ cái bản thể chân như bất biến đó mà nó ứng dụng ra cái từ như nó duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp, gọi đó là Lai. Như Lai có nghĩa là cái hiện tượng tùy duyên, nó duyên khởi nó sanh ra vạn pháp, nó sanh ra núi sông đất liền trời đông mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả từ lớn xuống nhỏ đều là cái nghĩa tùy duyên. Tên như bất biến của vũ trụ, Như Lai có thể là tùy duyên. Như Lai cũng là tự nhiên mà tự nhiên mà vẫn mất. Mất đến gì lớn vậy à. Thế như bây giờ này là chúng ta đây là gọi là bằng thứ đi. Đây là tự nhiên đấy. Thậm chí có những người mà chọn cướp tử tội cũng là một về ở trong cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nhiều khi người ta sai lầm, người ta tử tội về cái mặt đó. Còn những cái khác người ta còn cái hạt nhân, cái giống của người, thì người đó vẫn là có thể làm người tại đó. Là người tại đại, thì cái làm người đó thì còn biết mà gọi là cái tính thân cận bản nhân của người đó vẫn không mất.
như là tự nhiên mà mất biến. Nhưng là mà có những lúc bị kêu lo là ai đó đem chặt, đem mầm, đem mất cái tiền máu mình dụng rồi rớt để đi ở dưới đường mưa dưới đống lên giá vậy. Đó là cái vàng nó tiền duyên điều kiện tốt và cảnh tốt cái tạo chức dùng vàng thành ra là cái vàng tan nát rồi đã. Và ở những chỗ như giá chúng ta mà không ai biết tới công dụng của vàng. Nhưng mà nếu mà cái nào đó vàng đó người ta biết, cần lọc, cần lấy ra, cần đẩy người ta, cần nói lọc lại là mà trở về cái bản thể vàng vẫn là 500 ngàn một chữ. Đó là trở về cái địa vị bất biến của vàng. Cho nên cái lo là từ cái bản thể chân như bất biến mà chưa thể ra hiện tượng tự nhiên. Từ cái thể tâm thật không cảnh bản nhiên, không hề có tội lỗi của đâu nào. Vậy mà nó có thể nhiên khởi ra nó làm ra là cái trình độ như là tâm văn, như là duyên giác, như là bồ tát, rồi như là sẽ đã hàm thu chúng ta để trở thành người đầy tội lỗi. Đó là hiện tượng tự nhiên, đó là nghĩa của ai là vậy. Nhưng mà đầy tội lỗi vậy, nhưng mà vẫn bất biến, nghĩa là lúc nào đó ta vẫn trở về cái vật chất, thân tình nó có của ta. Đó là nghĩa của ai là sâu như vậy. Nếu như là tất cả không có mặt, thôi cái bản thể thân tình của ta cũng thẳng lòng như ta. Vậy mà do gió, thì do áp thức nhiệt đới, thì do cái bảy cái năm cái bảy. Nó làm cho mà thể như là âm, bảy, dâm, bì, ao, ạ. Từ lăng tăng, nó cái rô vô, cái ả, cái thái thần, nó đã xuất hợp. Đó là hiện tượng tự nhiên của mặt nước biển thẳng lặng như tàu vậy. Nhưng mà rồi qua cái do áp thức nhiệt đới đó, do cái nhân tố bảo đó, thì cái nước nó trở về lại với cái nước như nó biển. Bởi vì là tuy là nó ảo lên như vậy, chứ thì thật là từ bản thể của nước biển mà dương thân ra. Mà lúc nó thân nó coi như ồ ảo như vậy, chứ không phải là nó dư nhiều đâu, không có dư nhiều. Và lúc mà nó trở về rút rút không phải chuyện vậy, mà nếu nó bị bắt tết gì hết, không có bắt. Nó bắt biến mà, đó là bản thể bắt biến của nó. Đó, đây là chúng ta cũng vậy. Chúng ta những cái lúc mà ta lăn lóc ở trong cõi trời, nơi ở tôi ra, thậm chí là địa ngục là ý thức không. Đó là tự nhiên đó. Đó là nước nó trở thành sống ngoài phong tục còn lăng tăng ào ạt. Thế mà. Nhưng mà rồi những cái đó trở về khởi nó chuyển trở lại. Kể cả cái gì nó bốc hơi lên nó là mây rồi nó biết là nước nó cũng trở về nó chuyển trở lại mà thôi đâu có mặt. Đây là cái nghĩa như lao là chỉ cần cái bản thể bất biến. Tự nhiên bất biến và nhớ khởi nó hiện tượng tự nhiên. Cho nên trong mê cái thể là chỉ có cái hiệu như lai là chỉ trong pháp thân thì nó ra đời là cái đó rồi. Cho nên là chúng ta này là trong người chúng ta này là chúng ta mang coi như thế này nha, coi như các ngài như tôi vậy nè. Chứ chúng ta đâu có phải là người tâm thường. Cũng vì sống ngoài trong cái bọn đâu có phải là ai đâu ạ. Người ta mất được một chén sống là mất được chén nước biển mới chứ. Nhưng mà chuyển sống bảo nó là nước biển, không có. Vì nước biển có thể là phản lộng như tàu thế nào? Thế thì là họ có nói vậy mà gọi là nước biển vậy là không trúc. Nhưng mà bảo rằng là sống ngoài trong bông bọt nó không phải nước biển cũng không trúc. Sống ngoài trong bông bọt mới nước biển bất tức nó là nước biển không trúc. Mà bất kỳ nó là nước biển mà có cũng không trúc. Đây là bất tức và bất ly thì chúng ta cùng với Phật. Thì mặt mọi người cũng vậy cũng bất tức và bất ly. Cùng với cái như lai bản thể chân như lai tại đó bất tức mà bất ly. Chúng ta là hiện tượng tự nhiên của cái pháp thần kỳ về ra ta đó. Cho nên trong cái chất liệu của trong của ta, tự thân tâm tịnh của ta là chất liệu tự thân tâm tịnh của pháp thần kỳ về ra ta bất biến. Nếu như sống ngoài trong cái bọn là cái chất liệu tâm tịnh của bất biến thẳng lặng như ta. Cho vậy mà nhiều nhất thì tôi gọi là ảo quá không không bất thân thân. Cái thân này nè, thân chúng ta nè, là cái diệu dụng của pháp thân này cũng như sống mà nó đem bỏ là cái diệu dụng tự nhiên của nước biển thật lặng mênh mông đó. Đó thì như là sâu vậy đó.
Thì Đức Phật giảng kinh thì bà biết của bà đế Hoa Sen thì Hoa Sen này là hiện hữu có Phật hay không? Nếu có Phật thì kinh Đức Phật giảm lên lúc bây giờ Hoa Sen sẽ nói mà tại sao thế đó hiện hữu thì tại sao lúc bây giờ thỉnh công để là vườn lâm từ ni có Hoa Sen và ao hồ
con cho ra.
Và người chết thì còn cái gì? Thế là hòa thượng ta đến con biết. Người còn không còn cái gì như hòa thượng đã nói. Thì cả e là người đã đi vào lục đạo và tứ sanh. Còn Đức Phật Di Đà thì thể hiện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật là tiếp dẫn ai? Ai là người được tiếp dẫn?
Là như là một cái người dị thường trên đời này
Thì Như Lai sẽ lỗ lã vô cùng, không dạy ai được hết. Cho nên sự thật mình tự cho đó, nếu Như Lai mà giống như mà sự thức mà mình đã nghe qua mà mình không thấy á, là Như Lai không làm gì để tương tư trên mặt địa cầu này cho chúng ta hết. Mình cũng không có ai được Như Lai đó. Thế là không ngài học làm được. Tôi thì tên nhà, tên nói tên nhà ai cũng không dạy. Không được, do không, là một. Tôi thì tên nhà cũng không đi bảy phút giống như nào, là hai. Tôi thì không có ra nghe, là ba. Mà nếu có ra nghe nó đấy là tôi giống một cái là mất hết. Thế thì là ngài giải các con nào cho học. Không, không, không làm cho con nó thành công như này. Thế thì như là giải ai. Do vậy cho nên là ta phải dẹp cái đó. Mà ta phải học 12 bộ kinh, có nghĩa là đó là Như Lai nói về cái bộ một vị tạng hữu, nói gì lạ. Nói gì lạ đó nó quyết định. Và cái cứu tướng của Như Lai, mà như là phát quả chương trình cho nó lại đó. Coi như phát quả chương trình, coi như đưa một cái giáo trình hành động của mình, để mà giáo hóa chúng sinh. Bằng cái cách này nói là mọi người để làm cho. Tất cả chúng ta đều giống nhau, chẳng qua là Như Lai thật thật là cho nở, còn Phạm Phu là, xem còn ở dưới nước. Thế còn cái tất lệ phân cảnh tạo nguyên. Ngay trong cái nhân mà tôi đã có cái quả ẩn ở trong đó rồi. Nếu tôi qua trên đó tìm hiểu cho cái lệ nhân quả đồng có một chút. Nếu mà tôi về cái chất thật của các phần năng đều có trong đó rồi hết. Nó giống như vàng là cái thứ mà tùy theo cái chỗ nước. Mà kỳ cọ nữa, nó hiểu vàng dễ hay là khó. Trong hay là mau, chứ còn đều là bạc hết. Đấy. Cho nên lấy ngoài hoa sen là vậy. À, lấy ngoài sen là ý nghĩa hoa sen là vậy, chứ người ta không có sen. À, người ta là không hề có sen. Mà cái lấy nói đó thì là vì tầm hữu nó lạ, nó giống như là cái chuyện mà con rồng giáo tiên của mình đó mà. Nói rằng dân Việt Nam mình là một giống dân là cha là rồng, mẹ là tiên. Cho nên là đẻ con ra rồi cha đó 100 đứa rồi là 50 đứa theo cha xuống đứa. Năm mươi đứa của mẹ lên rừng để mà chăm sóc, để mà làm kinh tế, để nói cho như là dân tộc có một cái truyền thống anh hùng duy nhất của dòng của tiên như vậy. Chứ kỳ thật mình có dòng tiên gì đâu, không hề có dòng tiên. Chẳng qua là cái lứa mà nó chạy cho cha đến biển là dạy đến cấp dòng. Các con dân tộc Việt Nam muốn làm giàu là phải đến biển. Đến tất cả tên đủ thứ tài nguyên như kể cả hoa hứa dù lửa. Là còn người châu Ái nữa là ta chưa phát hiện. Cho nên tôi là tên là rừng. Cho nên là 50 đứa chạy theo mẹ để đầu tiên lên nước được rừng. Để khai thác tài nguyên của rừng, của khoáng của mỏ. À, của khoáng khoáng lập. Ở các mỏ. Còn một thành là chạy về người ta xuống để đánh cắp tài nguyên con cá và châu Ái đến đó. Tên rừng bạc biển tụi con không nhớ cái đó. Mà khai thác để mà làm ăn, để mà nuôi sống cho một dân tộc của mình. À, do vậy mà nói cái chuyện là một cái 50 cái trẻ cho cha, 50 cái trẻ cho mẹ, thì chúng ta là con là rồng cháu tiên. À. Còn linh dương của chúng ta đó là cha chúng ta là rồng đó mà. Rồng là cái gì? Rồng là một cái thức không hề có. À. Nhưng mà rồng là nó chỉ biểu cho là những cái thứ là bốn cái thứ như gốc trên cái cõi đời này. Đó là nhất là biểu. Lớn thì chính là như là ngư, tam là trà, tứ là tượng. À. Cho nên cái con rồng á, là cái móng nó là móng chim mà nó chụp một cái là nó bay lên trời, nó đảo vậy đó, mà nó thấy con gì này rồi nó chụp một cái là dốc đi thôi. Để tôi hiểu công năng nghĩa là bay lên trời mà có thể tắt xuống đất, có thể nhắm cái nước như một cọc. À, thế thì con rồng là một phần là lấy cái uy dũng của cái gì lớn của cái loại chim, cho nên tức là chim chim. Hai là nghề nguyên là cái loại cá cũng ghi lớn. Anh là gần như thế mà, là chú như thế mà, cho nên là giải trả. Ba là rắn là cái thứ ở trong rừng, cũng là thứ ở thùng dưới dưới của trong rừng. Dập con tăng hay con rắn lớn, và nó dập con như ai hay con bò, con tiên nhanh, mà nó quấn một cái là thức tỉnh là lúc luôn. Đây là tam trò. Đối tượng là cái loại sức mạnh và to con nhất là con ngôi, cho nên là con rồng nó có những cái ngà giống như ngà vậy. Cái gì là nói về thông tướng là vua họ cũng lấy cái con lọc đó để tưởng tượng cho cái vui quyền, cái thế lực, cái sức mạnh dư dế của nhất thứ gì như ta trả tưởng tượng. Còn như cái dân tộc Việt Nam này là cũng là con cha rồng mẹ tiên, con rồng cháu tiên, cũng lấy những cái sức tổng hợp của nhất thứ gì như ta trả tưởng tượng đó mà tôi hiểu cho một cái loại dân tộc anh hùng dư dế vĩ đại mà chưa từng biết ra.
như vậy. Cho nên là mới nói được chuyện tích thần, là cha lòng mẹ linh con lòng cháu tiên. Thế thì thật ra mình bị ai cũng giúp hết đó, đồ hộ cả ngàn năm ha. Rồi mình nghe mẹ cha mẹ gia chủ mẹ hầu đồng gì cũng có, Trung Quốc cái đồ hộ rồi thì nó làm ẩu hết. À, cái đó mình nói chuyện thì nghe nói phải vàng á, cái này nó có à. Người xưa người ta nói thật sự người gia sĩ, người mà gọi là người Việt Nam mình gọi là dốc đó, gia sĩ là chúng nói chúng ta nó hủy lâu hơn bây giờ. Những ông già là còn cái đó là nó là thật đẹp cái dốc của cái đất, cái nam an này là tàu nó gọi mình nam an, như con vườn nó gọi mình là nam an. Không như là chinh phục cái là chung cái thời Trung Quốc đó, nó như chinh phục mà mình không chừng, tôi nói mình không chừng đó. Ở như thế nào? Rồi nam an. Thế thì là mình lo mình lưng vậy, mình lo từ thượng cổ Trung Quốc lại đến tối cổ của Ấn Độ cũng vậy. Thì nó lo mình lưng với những cái vòng như thế. Nhưng mà cái tập nào cũng nói cho mình một cái lịch sử anh hùng như vậy. Lực bổng đó là kiểu lực bổng. Âu Châu nói về Âu Châu, người Pháp bích vừa nói theo kiểu của đều là có thành thánh hết. Có Ấn Độ cũng vậy, có thành Sư Ma là gì đó, là tiên tổ là gì đó, của tiên như thế vĩ đại. Đều là cái nói đó là cái lòng tin đạo Phật, cho nên là vi tạc hữu. Nói cái chuyện không thật có, mà để lần lên cái sự giáo dục ở trong đó cho không có vậy. Tuy nhiên cái chuyện sân tinh thủy tinh cũng vậy. Bất cần ai là người tài, ai là người giỏi thì sẽ được vợ, ai là người trầm lục thì sẽ thua. À, mà khi mà người tài rồi đó thì khi người vợ mất vợ thì người đó tức như là thua rồi. Ừ, làm nước đổi cho bao nhiêu thì là núi tròn nổi tròn lên. Thì đó là cũng vấn đề là vi tàu hữu, chứ sự thật cũng không có. Thế thì trong Đạo Phật, Phật có giải thuyết rồi, ta nói như thế đấy. À, cho nên có những cái mà ta phải học bằng cái thứ đó. Tôi nói ví dụ như là vấn đề cho Pháp Hoa học ba lần Pháp Hậu Hoa. Lần thứ nhất là Pháp ở đây. Xe cấp 18 ngàn thế giới cộng đồng. Lần thứ hai phóng từ đây và cái thế này. Thấy quốc độ 10, thấy cho bằng hằng hà sa số bất cả thiết. Thế đây. Lần thứ ba trong phóng Như Lai rừng lẫn á, xin tả rằng là Như Lai ra là phóng hậu ra, hào quang tên lỗ chân lông. Có nghĩa là giải cho chúng ta tu hành cái trí tuệ của chúng ta và cách chúng ta phải bồi dưỡng nó. Chúng ta được một phần trí tuệ thì chúng ta vẫn thích hưởng đến thế giới của ta. Đó là một, cho tầm cỡ của ta. Chúng ta nhân lên hai lần thì cái tầm cỡ vẫn thích thế giới chân lý của chúng ta nó sẽ rộng hơn là ngà tay tốt thế giới. Và toàn thân chúng ta thành một khối trí tuệ, không còn cái minh chớ nữa, thì ta thấy pháp giới là nhất chân là pháp nhị, coi như là toàn diện đều là pháp giới là một chân lý là bất nhị. Chứ điều là nói như là thánh quan từng lỗ cho lâm trước thì thật như là nào có chuyện đẹp gì đâu. À, cái quan đó ông là quan đó, tức là tiêu biểu là cái trí tuệ. À, trí tuệ là toàn thân từng lỗ cho lâm mà nó biết ra anh có trí tuệ thì sẽ thấy pháp giới là nhất chân là bất nhị, sẽ thấy một là tất cả là một. Vì đúng như vậy đó, giống như cái đạo Phật là chuyện đó. Cho nên là cái học của đời nay đó, mình không dễ dàng ngôn tự ngữ con mà biết cái đó. Và cái đó thì tôi nhắc lại, đó là Phật ra rồi nha. Ra rồi, ta nói cái 12 kiểu à. Ờ, ta nói vậy đó. Ta nói ta được rồi, nên ra vậy đó, đi lấy ước lại, không nói vậy. Mà sự thật là ta nói mình để cái tác quả cái chương trình là phải biết là con số 7, nó đã đó. À. Mà nói là người đó coi như là chơi đó. Làm được là coi như đó.
Cho nên là chuyện nó khó thử cho chúng con được thấu chuyện về này. Bởi vì bởi lễ này chúng con thường là tu từ và thường là tổ chức lễ Phật đản. Nhưng mà thì hôm nay nhân vật thường nói đó là con không tin hỏi để cho nó thấu chuyện cho con này. Con giải đáp cho các người Phật tử. Và thứ ba thì như người Hòa Thượng đã dạy thì con người đã chết thì không còn cái gì. Thì nếu còn không còn cái gì cả thì cái nào mà tự tin Phật dạy gọi là đọa lạc vào tứ sanh cho lục đạo. Cái đọa đó là cái phần nào của con người. Còn nói rằng không có gì cả thì Đức Phật Di Đà thể hiện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thì
đầu sọ này kia nó cứng chắc, không làm gì mất nó được, không làm gì tiêu hoại nó được, nó gây người tất. Gọi đây là địa đại, chứ kỳ thật nó phải là đất. Bởi vì cái chất không làm sao mất nó được. Mất là không làm gì mất nó được. Thì cái chất địa đại, cái cứng của con người này cũng không làm gì mất được. Giờ cái chôn đi nữa là cả hành chiếu năm đi nữa. Nó có biết là như thế thì nó cũng biết là thầm cái chất bất tài lại ta gọi là cái chất để mà nó dương thể lên thành ra một cái chất khác cho có mất và giờ cho nó cái chất cứng lâu à kinh giả đó là địa địa đại tích ước cái đường nhìn là thủy đại khi nhiệt độ của con người mà để cho chúng ta có thể sống được trung bình là của con người là 37 độ gọi là quá đại. Quá đại bằng bây giờ là phải cân dùng cái mức sống trung bình của con người. Cao nữa cũng sống nhưng mà đều khó chịu. Thấp hơn nữa có thể bị lạnh rung và rất bị lạnh. Thế nhìn lại cái độ nhiệt độ đó thì gọi là quá đại. Còn cái vận hành hơi thở trong con người của cha chúng ta đang gọi đây là tâm đại. Cái hơi thở chính là thở ra miệng và họng. Còn hơi thở chế ra cái lỗ chân lông. Lỗ chân lông của chúng ta thì cũng phải tiết ra cái hơi thở đều đặn đều đặn. Thế nếu mà vì một lý do nào đó mà ta mặc một mặc áo mà nó bứt đi cái lỗ chân lông là chúng ta có thể bệnh và chết không lâu. Do vậy cho nên toàn cơ thể ta vẫn thông đại vẫn chuyển lưu hành đều đều trong đó. Đây là không đại. Là cái thứ năm đó là không đại. Không đại là cái khoảng cách. Còn mà có thì phải có cái không. Cho nên trong con người của chúng ta đó, coi thật ra thật là dám được cho mà ta phải có từng lỗ chân lông. Giống như là cái đất bằng của chúng ta mình nhìn thấy được quả đất bằng phẳng được cái mặt trong ngoài xe đặt như đó là những đường huyết mạch của quả đất đấy. Trong lòng đất cũng có nước lưu thông ở trong, trong đó là để nó lưu thông. Có khoảng cách, đây là không đại. Trong ta thì lỗ mũi là con mắt là trong cái lá mũi chúng ta là từng cái bao nhiêu để nó chứa rồi mấy lít không khí trong đó thì cái đó cũng gọi là không đại. Lỗ chân lông của chúng ta gọi là không đại vì tất cả cái địa tử quả ông nó có thì phải có cái không. Thì theo chân lông như vậy thì là năm yếu tố đó là đủ hình thành ra những cái vật chất về bề vật chất như là thực vật như là khoáng vật. Còn mà muốn thành động vật á, mà động vật mà cấp thấp á, rồi như thượng cà mạng thú á, thì thêm một đại nữa là thiên đại. Thiên đại tức là cái chất liệu nó có cái vẻ là nó có cái tính chất hiểu biết. Nhưng mà nó không có tuệ. Nó có thức rồi, nó không có cái thức rồi, cái phân biệt thì nó không có tuệ được. Cho nên mà cái loài động vật mà hạ cấp á, thì là tất cả đều là có biết cả chết, có biết thành sống nhưng mà một cách rất là thực chất, không có tư duy. Ví dụ chó có biết cả chết chứ, nhưng mà chó chạy làm như nó đi ngang qua đường vẫn tỉnh mơ, thấy đèn cũng không hề rõ ràng. Chẳng qua lần đi có con thì hơi có biết một chút, chạy nhanh thì khỏi, còn các con thì cứ đi thoải mái rồi đây là chết chết con. Mèo chó là thông minh là để như thế, chim cu là cũng vậy, như này cái tặng nước là cầm cái nó như ông vậy này, mà nó chẳng là kiếm cu bình thường đây là thế, để bắt nó nóng nó chết bệnh sao mà chúng ta bắt nó bay đi cho ông nước lửa thì nước lửa cái đầu nó có lửa không tại cho nên là dẫn cao chết bay đi và như này là như là nó bắn bịch mà bắn tận chút không bay nha, bắn tận chút là tưởng nó là cái gì nữa là kìa giống sao. Thế thì cái đó là do cái tiếng của nó rất là nơi xa. Mà trong khách đại thì cái đó là gì? Kiếng đại. À, kiếng đại là đủ tham gia cái loại động vật mà thứ cấp. Còn cái động vật mà cao cấp thì là người. Thế là nha thì cũng là nhân sinh, dân vật tử. Nghĩa là con người tử dân vật là thuộc về hàng cao cấp. Cho nên nó phải có cái đại thứ bảy là thức. Thức là có khả năng tư duy, có khả năng nhận biết, có khả năng nghĩ lại. Từ cái nghĩ lại, cái nhận biết, cái tư duy đó, nó chuyển ra tu tập lần lần, ta bồi dưỡng lên, nó thành gọi là là tội, là thành trí tuệ. Mà cái trí tuệ là cái cao nhất của loài người, của loài động vật. Cho nên là con người là một thất đại, nó hợp lại hả? Thất đại nào mà hợp lại mà nó hình thành ra là con người. Đó là cái là duyên. Nhân duyên hòa hợp đủ thất đại, đủ điều kiện thất đại thì nó hình thành ra một con người, một động vật, mà động vật cao nhất là con người. Nhưng mà nếu như cái thời gian mà cái duyên nó hợp tới cỡ nào, tới 30 năm, 40 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, trong đó cái điều kiện nào đó, cái duyên nào đó, nó bị mòn mỏi, nó hao mòn, nó không đi. Không đi. Thì nó sẽ quyết, rồi nó lão quá. À, lão quá, ví dụ như tôi vừa nào mắt tôi nhìn nó lão quá, rồi giờ này coi, mới coi được chuyện này. Đó là cái hiện tượng duyên nó bị quyết, nó mòn. Và tới cái ngày nào mà nó mất hẳn đi một cái như nào đó là chúng ta có thể chết. Chẳng hạn như ta gọi là cái tăng sông huyết áp cao là trong cái như bệnh kinh mà lòng kết của não ta mà nó đứt như bệnh kinh đó là ta chết này. Còn nếu như nó đi như bệnh kinh nó nhỏ thì đi bay được mà còn đi nhẹ nhẹ được, và tập luyện thì cũng còn nên là đi được. Còn có cái chết hẳn, nó giống như là cái tivi vậy, nó hư nhiều thứ lắm, nhất em tên ra cũng không thể được, cái điện mất cũng không thể được, cái cầu kỳ ở trong cái tivi đó, nó có tắt cũng không chạy được. Mà cái tivi thì còn nguyên đó mà nó có tích tích. Cái cầu kỳ đó trong cái bóng đèn đấy, cái sợi cái đó mình còn không có thấy, mà thiếu một cái gì như thế là nó học. Cái gì là duyên, nhưng mà không phải duyên hẳn. Duyên là gì thế duyên thì không chạy được. Cái còn tivi vẫn còn đó và thủ sống trên cả đất nước hoặc là của toàn cầu vẫn còn đó. Thì cái trạng thái mà thành thức, trạng thái mà duyên của ta cũng như vậy. Khi mà thất đại này mà nó chứng duyên rồi thì nó vẫn sống, nó tan rã. Nó tan rã thì thất đại đâu đó trả về cho thất đại. Mùa thử quả thông chất liệu nào trở về chất liệu đấy. Nếu như sống ngoài một cái bọt cái nào nó bể về, nó tan biến về hết mà về đâu? Tan biến về cái bản thể của nó là nước. Cái gì mà tan biến mà không có mất. Rồi đủ sống đủ nhớ những điều kiện thì là nó hội tụ lại, nó thành nó sống ngoài một cái bọt khác mà không hề biết nó từ ở chỗ nào. Do vậy cho nên là cái lúc nó bể, nó tan. Mình không cần nói nó tan và nó ở đâu, và nó thành cái gì. Mà nó trở về cái bản thể nước thẳng lặng như tàu của nó. Và khi có những nguyên do lớn do nhỏ sẽ áp thấp gì đó lên đây thì nó sẽ trở thành sống ngoài một con vật trở lại. Đó là cái tâm lý duyên sinh của nhận pháp. Cho nên là duyên khi sinh không gọi là phật sinh, vì nó là nhân duyên hòa hợp mà sinh, cho nên không gọi là phật sinh. Và lúc này mà nhân duyên mà chưa lấy thì gọi là duyên, mà với cái đời nhỏ của đạo hành thành nhân thì không có hề có thật duyên mà duyên để sinh trở lại. Nhưng mà mắm sống ngoài một con vật, trong một con vật duyên để đúng như thì sanh trở lại, mà không như thì sống ngoài không có còn cái duyên, mà duyên thì phải không phải duyên để lại sanh, cứ như thế sẽ bị nghiệp sanh. Do vậy cho nên với cái nhìn của đạo Phật là vấn đề sanh chết ta đâu có sợ. Tổ tiên hiện thế nói rằng trường không túc tử phân tư cấp thì hỏi hà phòng nhất để con. Vấn đề sanh chết là giống như là quan tâm mà trong quan tâm ta nhận thấy. Nếu mà ta lấy cái ta giáo cái gì ta thấy quan tâm sanh, là qua đất sanh. Khi mà nó hết cái tan cái chân giả này thì qua đất diệt, tan đó nó diệt. Cái sự thật nó có nào có sanh và nào có diệt. Nhưng để rồi biến giả thì sanh. Một lát tỉnh hết cái giả này thì nó lại diệt. Cái tính sinh diệt nó nhiều quyến cho nên không thật sanh và diệt cũng không thật diệt. Mà cái tính sống ngoài của biển cũng như vậy, khi sanh không có thật sanh. Dù nó có cái tính sống ngoài thật nhưng mà không có thật. Do vậy cho nên cái việc cũng có thành việc mà việc bảo vệ cái bản thể sẵn lặng như tàu của đó. Do vậy cho nên là nhất thiết pháp bất tâm, nhất thiết pháp bất diệt. Nguyên năng để giải chư Phật thường hiểu về hà khứ lai chư hữu. Trần Nhân Tông nói câu đó rất chỉ trích. Các vị thể hỏi cho Tông Đức khi mà có mệnh hệ nào rồi Tông Đức sẽ đi về đâu? Trần Nhân Tông nói tất cả pháp không hề có sanh. Vì sao nhất thiết không thật sanh? Vì vậy cho nên tất cả pháp không hề có diệt. Vì có diệt nhưng mà người ta không thật diệt. Nếu như vậy thì sư Phật hiện tiền ta là Phật là ta. Nào có chuyện đi đâu rồi đến đâu.
là người nhắc người với người nói kiểu người thử kiểu người thân thân thử nhu nhu vô định chữ vấn đề sống chết sinh dịch dịch rồi sinh 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 dịch dịch đây là những cái khổ cùng nó lỗi nó buồn não nữa cái mặt nó không có chuyện gì quan trọng và đáng sợ cả. Bây giờ chúng ta làm việc tu hành của chúng ta là phải tu tu và quá chứ vấn đề chết là chúng ta đừng có sợ đừng có sợ nhà càng không cần cúng ta đã không đi rồi mới nó chết nếu ta còn không đi thì ta đâu có chết. Mà ta nói chết rồi thì các ngươi cũng cho là sao sao? Chơi đây không hề sao? Cái đó làm chơi thì đò đổ, cái làm bảo vệ thì làm chơi đó nghe cho nó có ý. Thì bảo rằng là chơi có cội nước có nguồn cho nên ta phải cúng. Cái đó làm như thế đấy thì mình không có hiếu gì hết. Không có nếu người ta nhớ hơn cha mẹ ta thì cha mẹ giải cái gì? Gọi là thủ tại quân thì cứ thủ một quân thì hành. Cha con, coi đi, cái đời sống của cha, như thế nào? Thánh thổ, cái nguyện vọng của cha giao truyền cho mình. Còn cha chết là coi cái tấm bệnh của cha như thế nào. Đó là người hiếu chứ còn một. Mà để mà cúng ra là cha mẹ không có ăn đâu. Thầy tổ không có ăn đâu. Nhưng mà nói cái đó không phải ai cũng chịu. Thì xin là nói, nhưng mà cái đó đừng có nói là lớn. Nói lớn của người ta tự về, nó vậy đó. Thôi nhận mình đây nha. Thôi, còn có đánh bài nữa chứ. Hả? Mình đã đổ ai đó hả? À, mình đã đổ dữ lắm chứ. Mình đã mà mình đã cho tử rồi đó. Đừng bao giờ mình nói ở Tây mà Tây Lập. Đó là vấn đề thì rốt là vấn đề lớn à. Mình nói là mình tùng tử tử cương bỏ tập những cái thực đời mà nó dân viết đó. Là tôi nói là ông thật là ông nói cái kiểu của ông nói nhiều kiểu lắm mà nha. À, ông gọi là phổ biến thế giới bất đàng á. Ông nói là cái hiểu biết của thế gian, ông nói vậy chứ không có, Tây Phương không có à nha. Nhất độ là một độ, tất cả một quả là tất cả hàng hà xa cõi à. Thế giới là nhất tâm, không có chỗ nào tâm, mà cũng chẳng có chỗ nào được. Thế giới ta mà không ở Tây, mà cực lạc cũng ở đây. Thế gọi là nhất tâm pháp giới là vậy đó, ta mà không ở đây, mà cực lạc cũng ở đây. Hãy cái tâm chúng ta phải hoàn toàn xa lìa về não vô minh, biết được vô minh là như qua đến như không, và ta xa lìa vô minh thì nên chỗ ta ở đây là cực lạc. Còn nếu người ta không biết được vô minh là giọng, đủ điều có điều kiện tham tham tham, có điều kiện sân tham tham, có điều kiện si ta si, có điều kiện ngã mạng ta ngã mạng, thế thì nơi cái chỗ ta ở là thành ta mà. À, do vậy cho nên là ta phải tự tâm di đà chứ tâm tịnh độ. Tâm nó tâm tịnh thì cõi tịnh độ. Tây Phương cực lạc là ở cái chỗ thì giờ về chỗ ta đang ở, đang tu, đang học đây. Còn cái tâm của ta mà ta trở về cái tính tâm tịnh chúng có của ta ấy, thì đó là A Di Đà độ ta đó. Còn giảng sanh thôi, giảng sanh cho nó ví dụ như giờ đang về lộn rồi cãi cọ là mình sắp quấn nhà ai. Tôi quýnh ra cái lời mình nhớ từ đại quốc. Tôi hình sao lại quýnh lẩu coi chuyện câu chuyện. Câu chuyện tôi mình ra báo quýnh được. Nam mô như đọc, nam mô như đọc, nam mô như đọc, nam mô như đọc, nam mô như đọc. Vừa nghĩ lòng người niệm, niệm để cho không quýnh. Để cho bảo nó quýnh, chứ tôi không niệm là tức quá nó quýnh. Thế thì vừa niệm vừa nghĩ lòng. Nhờ vậy mà không vãng sinh qua một cái ghế mà không có bị công an là bị phản bắt bớ. Thế thì ta ấy ra, đó không phải là ta giảng sinh đến tắt. Ta là một cái ghế đau khổ cung kinh mà ta vãng sinh ra ta vẫn cười được thôi huynh đệ ơi tất cả đều như sinh như quyển cuộc đời rồi giảm tắt ra không ta có thù hận nhau đi nữa nếu mà anh cứ giết tôi thì quả đất này cũng chẳng phải chừa cho mình anh ở mà tôi cũng giết được anh thì cũng chẳng phải gì tôi ở trên cái thế giới này một mình tôi được à, cho nên thôi chúng ta về ra ngô nhỏ con cho nên người nào mà niệm Phật 10 tiếng mà Phật mà không niệm tên là Phật Di Đà không thành Phật. Thế là ta giải thích. Và một cái nhất định là Phật không có công an làm việc còn cái điều gì rất là nhiều dơ có thể ta nhắc cho bằng lại đấy chứ. Ta nhắc cho bằng lại. Còn đối với tôi là phải lấy cho bạch bản thân của thằng Nga, mà bạch nhập với thằng Nga. Tôi thấy mà, tôi đợi tới thằng Nga mà lúc nào mà bị nói nguyên nổi ra ta là bạch cho nước bạn rồi đó. Nhớ tôi lại, lấy mọi lần, bắt tôi cho họ. Thế là mình vừa đi cái thuyền bằng cái đau khổ đó là bạch của mình đã sinh đến thích ca bản thân đi. Chứ mình năm mà bản thân cái một lần là sao mình chịu nổi. Phải bản thân mỗi ngày, hơi nhớ bạch. Và tất nhiên là mình giữ không được lâu, có khi vậy. Được mấy dòng hồ rồi ông với bà. Ông với bà này mình đau khổ, nhưng mình trở lại. Cái điều làm mồ thì phải thích ca mình phải mời ông bản thân. Đó là ông tránh đấy. Trong một trong cái nhẹ nhàng hai tháng đó là thật bản thân. Cúng, lấy như nó cúng rồi cần mỗi ngày mình làm, mỗi năm mình làm mấy chiếc xe rồi mình chia tốn mấy chục triệu, mấy chục triệu rồi để ổn khí, nhưng mà đâu chỉ đánh. Thôi là mình mệt hết giờ. Don't run out of